Chương 100, viện binh tới chương 100, viện binh tới ngự binh thuật công dụng đơn giản, trích dẫn linh thức tiến vào pháp binh, cũng khiến nó duy trì ở một thời gian nhất định, người thi triển có thể cách không điều khiển pháp binh. Đương nhiên, có thể điều khiển linh hoạt hay không, điều khiển trong bao lâu, vậy phải xem linh thức của người thi triển ngự binh thuật mạnh hay yếu nữa. Thủy chắn chịu thêm một quỷ trảo, không thể duy trì thêm trực tiếp tiêu tán. Khi Lý Huyền muốn tiếp tục thi triển thêm mấy chiêu vu quỷ trảo tầng thứ hai, khiến cho kẻ trước mặt không có thời gian nghỉ ngơi. Thì đột ngột An Đại nhìn Lý Huyền với biểu cảm dữ tợn, trong tay bỗng chốc xuất hiện một quyển trục màu lam nhạt. Cầu đồ vật, ông đây trước khi chết cũng muốn kéo người một cái. Nói xong hắn trực tiếp kích hoạt quyển trục lên. Sau khi quyển trục được mở ra, bên trong hiện ra một mặt được vẽ rất nhiều đường lôi văn màu lam nhạt. Lôi văn được vẽ bên trong quyển trục giống như sống dậy. Từng tia lôi điện thoát ra ngoài. Một đạo, hai đạo, rồi năm sáu đạo, chúng nó hội tụ thành hàng trăm tia lôi điện quấn quanh tại một chỗ, cuối cùng ầm vang phát nổ. Một giây trước khi phát nổ, Lý Huyền biến sắc mặt muốn ra chiêu cắt ngang, nhưng biết lúc này mới làm thì đã muộn. Hắn vội vàng thi triển quỷ quan tài bao phủ bản thân vào trong. Ầm ầm ầm. Hàng trăm hàng nghìn tia lôi điện tụ lại ở một chỗ, sau đó phát nổ phóng ra tứ phía, toàn bộ hầm mỏ đều bị nó bao phủ bên trong. Thời gian trôi qua mấy hô hấp, khi lôi điện đã tiêu tán toàn bộ, để lại bên trong hầm mỏ chỉ toàn là khói bụi. Lý Huyền với dáng vẻ vô cùng chật vật chống tay trên mặt đất thở hổn hển, y phục trên người thì đã có những lô rách lớn. Xuyên qua lô rách, còn có thể nhìn thấu lớp da thịt cháy đen bên trong. Khụ khụ. Lý Huyền nói ra một ngụm máu nhỏ, tiếp đó nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. May là ta kịp thời dùng quỷ quan tài bảo vệ tự thân, nếu không phải chịu trọng thương rồi. Trong cảm nhận của hắn, đòn lôi điện vừa rồi là sát thương phạm vi rộng, cho dù phẩm cấp quyển trục có cao hơn, muốn khiến bản thân bị thương nặng hay gục ngã là chuyện không thể nào. Chẳng qua lôi điện quá nhanh, quỷ quan tài không kịp thi triển hoàn mỹ, vẫn có những tia lôi điện xuyên qua đó tấn công trực diện vào hắn. Những lỗ rách trên y phục chính là từ đó mà đến. Nhìn hang động trống rỗng, cũng không cảm nhận được khi tức An Đại còn sót lại, Lý Huyền cau mày. Chẳng lẽ tên kia thật sự bị lôi điện hủy diệt rồi? Ý nghĩ này của hắn rất nhanh liền bị gạt bỏ. Không đúng, túi chữ vật, pháp binh, thậm chí là mảnh vải y phục đều không có gì sót lại, e rằng không phải bị hủy diệt, có lẽ đã bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Lý Huyền không nhịn được nhỏ giọng một câu. Chạy cũng thật nhanh. Mặc dù suy đoán tên kia đã chạy, nhưng hắn không đội rời đi ngay, mà ánh mắt chuyên chú xem xét xung quanh một hồi. Chưa chắc đã là chạy trốn, có rất nhiều thủ đoạn ẩn nấp cao siêu, bản thân không phát hiện được cũng là bình thường. Khi hắn muốn thử dò xét trong hầm mỏ kỹ càng thêm một lần, đột ngột một cơn chấn động rất mạnh nảy sinh. Ầm ầm. Một cỗ khí tức vô cùng mạnh từ hư không thả ra, đi sau là một tiếng nói vang vọng vài dặm. Là kẻ nào dám có ý đồ với Lý gia? Lý Huyền nghe xong thanh âm, trong lòng đã xác nhận người tới phải là Lý Thế Dung. Không thể tiếp tục ở trong hầm mỏ, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Lý Huyền lúc này mới mặc kệ tên kia thật sự đã chạy đi, hay vẫn còn ẩn nấp trong hang động, trực tiếp chạy vội rời đi. Rời khỏi hầm mỏ, hắn chú ý thấy mình vừa mới vắng mặt không bao lâu, bên ngoài đã có thay đổi cực lớn. Viện binh do Lý Hoán Thành cùng Lý Hải Cứu đã đuổi tới nơi, đang tham gia vào chiến đưa bên trong, áp lực bên mình rõ ràng giảm mạnh. Ngược lại, bên địch nhân áp lực có phần gia tăng, đám người này áp lực không bởi vì Hoán Thành đám người. Viện binh Lý gia mặc dù tới, nhưng bên bọn chúng vẫn chiếm ưu thế về số lượng hơn, chỉ là sự hiện diện của Lý Thế Dung làm đám người này làm sao cũng không tập trung được. Lý Thế Dung đạp trên hồ lô, thân hình lơ lửng trên không trung, ở độ cao 200-300 mét, ánh mắt tràn đầy sát ý liếc nhìn đám người mặc áo tròn đen đang cùng đệ tử trong tộc chém giết. Hắn không đội động thủ ngay, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, thanh âm lạnh như băng vang lên. Triệu ra đám phế vật các ngươi, chỉ dựa vào đám gắt con phía dưới là không cách nào phá vỡ được Huyền Giai đại trận. Còn kẻ nào đang che che giấu giấu, cũng không cần tiếp tục núp nữa, ra đây đi. Thanh âm Lý Thế Dung vừa mới dứt, một tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha, tại hạ từ lúc đột phá đạp không cảnh, vẫn chưa từng cùng người giao thủ qua. Nghe danh Thế Dung đạo hữu đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, vừa lúc đang muốn linh giáo vài chiêu. Từ hổ thân hình ẩn nấp dưới một bóng cây cách đó không xa, khí tức đột ngột nở rộ, thân hình cũng bắn vọt lên không trung, cùng Lý Thế Dung đứng sánh vai. Lý Thế Dung thấy người này, vẻ mặt lộ ra nụ cười lạnh rõ xét. Người là Từ Hổ? Không sai, chính là ta. Từ Hổ thẳng thắn thừa nhận, dù sao hắn cũng báo tên họ từ đầu, vốn không có ý định che giấu. Lý Thế Dung khẽ cười nói, nếu là Triệu Hân Y Lìa tiến tới, bản tọa còn có hứng thú đánh một trận. Thằng nhóc mới đột phá không mấy năm như ngươi, ta động thủ đúng là có chút mang tiếng bắt nạt trẻ con. Từ Hổ nghe Lý Thế Dung những lời nói này, cảm giác rất là chói tai, nhất là thái độ tự cho mình là trưởng bối giống vậy. Hắn lộ ra nụ cười gần ẩn chứa tức giận. Đều là đạp không cảnh sơ kỳ thôi, tự cho mình là tiền bối, ngươi có phải hơi đánh giá cao tự thân rồi không? Nói xong Từ Hổ không có ngừng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng kim. Nhưng hắn không đội xuất thủ ngay, linh lực vận chuyển rót vào bên trong trường kiếm, khiến lưỡi kiếm càng lúc càng thêm chói mắt. Thấy Từ Hổ không có ý định động thủ ngay, lại còn ở trước mặt mình tích lực, Lý Thế Dung trong lòng nghiêm nghị. Những lời nói khinh thường vừa rồi chỉ là đơn giản khích tướng, nếu thật sự xem thường Từ Hổ, hắn đã không cùng kẻ này nói nhảm nhiều như vậy. Cũng tốt, để bản tọa giúp Kinh Sơn lão già kia dạy dỗ ngươi. Nói xong, dưới chân Lý Thế Dung điểm nhẹ. Hồ lô dưới chân bắn ra hàng trăm đạo cương khí, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ Từ Hổ. Từ Hổ thấy đòn tấn công đã đến trước người, trường kiếm trong tay không còn tích lực, trực tiếp bung ra. Kiếm quang mạnh mẽ xé toạc cương khí, thế đi không giảm một đường chạm hướng địch nhân. Lý Thế Dung khẽ nheo lại hai mắt. Vẫn chưa đủ. Nói xong dưới chân hắn hổ lô tiếp tục phóng ra thêm vô số cương khí nữa. Nhưng lần này chúng nó không bay loạn xạ về phía trước, mà lẫn nhau chồng chéo hai hợp một. Âm cương khí cùng kiếm quang va chạm triệt tiêu lẫn nhau, nhưng Lý Thế Dung không dừng lại. Linh lực trong đan điền hắn bộc phát mạnh mẽ, truyền thêm lượng lớn linh lực xuống dưới chân hồ lô, khiến nó phóng ra hàng trăm hàng nghìn đạo cương khí, chúng nó sau khi được phóng ra ngoài liền di chuyển có tiết tấu, dần dần hình thành một biển cương khí vờn quanh Lý Thế Dung. Mỗi một đạo cương khí xung quanh, áp lực chúng nó tạo ra khiến Khai Linh Viên Mãn cũng không dám đối đầu trực diện. Nhưng đáng sợ hơn chính là hồ lô dưới chân Lý Thế Dung vẫn không ngừng phóng ra những đạo cương khí như vậy. Từ Hổ thấy vậy sắc mặt nghiêm túc, linh lực dồn vào trường kiếm trong tay, tiếp tục vung ra một kiếm. Nhưng kiếm quang vừa mới tiếp xúc với biển cương khí liền bị triệt tiêu, không gây lên mảy may sóng gió. Hết chương. Lúc đầu muốn kết phần hầm mỏ trong vòng 100 chương, nhưng giai đoạn cuối mình nghĩ nên viết chi tiết thêm chút. Ừm, ngày mai khả năng thật sự xong. Chương 101, hầm mỏ kinh biến chương 101, hầm mỏ kinh biến kiếm quang phân hóa. Trường kiếm rời tay, theo 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, 16 hóa 32. Cứ như thế tiếp diễn, kiếm quang phân hóa ngàn vạn. Từ Hổ đưa tay một chỉ. Đi. Thấy ngàn vạn kiếm quang như nước lũ cuốn tới, Lý Thế Dung vẫn bình tĩnh đối mặt. Từng đạo cương khí xung quanh diễn hóa thành vạn con phi cầm, bên trong cương lại có nhu. Không lấy chính diện đối đầu kiếm quang, nhưng bằng cách thần kỳ vẫn có thể triệt tiêu toàn bộ uy năng, tiếp đó dần dần nuốt chửng. Từ Hổ nhíu mày, hai tay khép hở trước ngực, kim quang xung quanh nở rộ quanh thân, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc kim châm nhỏ như sợi tóc, lơ lửng trong lòng bàn tay. Kim quang mỏng như sợi tóc rời tay, xe rách không khí phóng đi. Cho dù là cường đại như Lý Thế Dung, linh thức muốn bắt kịp cũng khó mà làm được. Lý Thế Dung nhíu mày, bắt không kịp cũng không sao. Cương khí quanh thân xoay chuyển mãnh liệt, nhanh chóng tạo dựng thành một lớp lá chắn bảo vệ. Thấy cương khí dễ dàng liền triệt tiêu kim châm phong tới, Lý Thế Dung khẽ cười. Ừm, là ta xem trọng ngươi. Nói xong hắn nhìn xung quanh thấy đã không sai biệt lắm, lại chú ý phía dưới tộc nhân đang khổ chiến sắc mặt dần trở lên nghiêm túc. Không chơi với ngươi nữa. Biển cương khí xung quanh đang bao phủ một khoảng trời dần thu nhỏ lại, chỉ ở quanh người Lý Thế Dung mấy chục mét vòng quanh. Dưới chân hắn khẽ điểm, hồ lô bên dưới vốn dĩ lớn như chiếc thuyền, trong thoáng chốc liền bị thu nhỏ lại, rơi vào trong tay. Khí tức mạnh mẽ trên thân hắn bộc phát ra, thân hình như mũi tên rời cùng, trực tiếp bắn vọt lao vun vút tới chỗ Từ Hổ. Ngàn vạn cương khí được thu nhỏ lại cũng được kéo theo, vẫn luôn ở xung quanh Lý Thế Dung tạo thành một lớp phòng thủ gần như tuyệt đối, hủy diệt bất kỳ thứ gì dám tiến lại gần. Từ Hổ thấy cảnh này khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhấc tay đẩy ra một trường. Hàng trăm đạo kim quang theo xung quanh hắn nổi lên, cùng một chỗ bắn tới thân ảnh Lý Thế Dung đang dần tiếp cận. Ầm ầm ầm. Nhưng lớp phòng thủ bằng cương khí của Thế Dung quá mạnh rồi. Từng đạo cương khí diễn hóa thành lưỡi đao xoay quanh người, giống như một cỗ máy xay thịt, hủy diệt bất kỳ thứ gì tiến vào phạm vi bên trong. Từ Hổ biến sắc. Hắn chủ công phạt, bây giờ thuật pháp của mình còn không thể phá được phòng thủ của địch nhân. Đương nhiên, nếu nghĩ rằng chỉ có nhiêu đây đã muốn thắng hắn, vậy thì có phần mơ mộng hão huyền. Pháp kiếm rời tay lơ lửng trước người. Theo Từ Hổ một chỉ điểm ra, trường kiếm bộc phát sức mạnh khủng khiếp, như mũi tên rời cùng bay ra. Trong lúc phóng đi, pháp kiếm càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành cự kiếm dài 3-40 mét. Cứ như thế, cự kiếm cùng cương khí bảo vệ Lý Thế Dung va chạm. Cương khí chém lên thân kiếm không lưu lại chút dấu vết nào, hoàn toàn bị pháp kiếm mạnh mẽ đẩy lui. Cứ thế, pháp kiếm mặc dù chậm dần, nhưng vẫn mạnh mẽ xông thẳng tới Lý Thế Dung khẽ cau mày, hồ lô đang cầm trong tay bỗng biến lớn, tại trước mặt hắn chặn lại pháp kiếm. Ầm. Va chạm ở giữa không trung tạo thành từng vụ nổ không khí cực lớn, chấn động mênh mông. Va chạm lấy pháp kiếm bại lui kết thúc. Hồ lô được thế không tha người, bên trong miệng bình bắn ra vô số đạo khí. Nhưng lần này không còn là cương khí, mà là nhu khí. Nhu khí không giỏi công phạt, nhưng giỏi vây khốn, cùng pháp kiếm rằng co cản trở nó quay về. Thấy pháp kiếm tạm thời bị vây khốn, Lý Thế Dung cùng hồ lô phối hợp, miệng bình lại phóng ra cương khí đánh về hướng Từ Hổ. Đồng nhiên, một tấm vải lụa hồng bắt ngang bầu trời, từng đóa hoa sen nở rộ giữa không trung, vững chắc mà cản lại cương khí. Lý Thế Dung dừng lại bước chân, cau mày nhìn qua một hướng khác. Người tới là một nữ tử có dung mạo thanh tú dịu dàng, tóc dài xõa ngang eo, trên đầu cài sen hồng. Nàng mặc trên người một chiếc áo ngũ thân màu hồng nhạt, phối cùng quần vải lụa màu trắng, càng tôn lên vẻ đẹp động lòng người. Lý Thế Dung chú ý người tới, lông mày khẽ nhếch nói ra một cái tên. Triệu Hân Y Điệp. Triệu Hân Y thì phất tay ngọc thu lại pháp bình. Vải lụa kéo dài mấy trăm mét theo nàng ý niệm mà thu trở lại, hóa thành một chiếc khăn nhỏ quay quanh thân. Thế Dung đạo hữu, đã lâu không gặp. Lý Thế Dung im lặng, giọng âm u nói, các ngươi đây là muốn cùng Lý gia ta khai chiến hay sao? Triệu gia các ngươi gánh được hậu quả khi hai đại gia tộc toàn lực khai chiến không? Triệu Hân Y liền nghe xong khẽ nở nụ cười xinh đẹp trả lời, chúng ta không thể không làm vậy a. Lý gia càng lúc càng mạnh, nếu còn để chư vị an ổn cầm được ít lợi mỏ quáng, chỉ sợ rằng trong Thanh Vân Tiên Thành không còn Triệu gia chỗ đặt chân. Lý Thế Dung nghe xong khẽ to mày, nhìn hai cường giả cùng cấp trước mặt bình thản nói ra, không giấu chư vị đạo hữu, Lý gia đã đầu nhập Thanh Dương Tông, cũng được đại tông chia cho một tòa linh mạch không tệ làm tộc địa. Hai bên Lý gia cùng Triệu gia vốn sẽ không còn xung đột, cho nên đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Triệu Hân Y liền nghe xong trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài lại tò mò hỏi thăm, không biết quý tộc sắp di chuyển đến nơi đâu. Lý Thế Dung lần này chỉ lắc đầu, thứ lỗi chuyện này tại hạ không thể nói. Triệu Hân Y liền im lặng, cuối cùng nở ra nụ cười như gió xuân ấm áp. Nếu không thể nói, vậy ta phải đắc tội đạo hữu rồi. Lý Thế Dung khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là phải đánh một trận. Cùng hai cường giả đồng cấp chiến đấu, đối với ai đều sẽ có áp lực nhất định. Cho dù tự tin cùng cấp mình không kém ai, nhưng quả thật không đánh là tốt nhất. Ý nghĩ thoáng qua, hắn truyền một tin tức để cho trong tộc cử thêm người tới, tiếp đó điều khiển hồ lô cùng hai người đại chiến một trận. Ầm ầm ầm. Lý Huyền sau khi rời khỏi hầm mộ, chú ý đến trên bầu trời ba người đang giao phong kịch liệt. Từng đòn dư chấn của ba người trong lúc giao thủ vô tình rơi xuống, cũng làm đám người đang chiến đấu phía dưới toát mồ hôi lạnh. Thằng xui xẻo nào chúng phải dư ba từ một đòn của tu sĩ đạp không cảnh, kẻ đó coi như đi đầu thai sớm. Lý Huyền lại một lần nữa cảm nhận được đạp không cảnh cường giả lực lượng mạnh mẽ. Cho dù ba người kia đang giao thủ ở mấy trăm mét trên không trung, nhưng người phía dưới giống như cũng không chịu nổi. May mắn, đám người này còn biết chừng mực, trong lúc giao thủ cũng chủ động kéo dài khoảng cách giữa hai chiến trường. Trong lúc hỗn loạn, Lý Huyền nhìn trái rồi lại nhìn phải một lúc, cuối cùng tầm mắt khóa chặt lấy một khu vực có mấy người đang chiến đấu. Lý Văn Hinh, Lý Thái Nguyên cùng Lý Diệu Nhi, ba người đang cùng nhau hợp lực tác chiến, chống lại năm tên địch nhân đang vây công. Tầm mắt hắn bỏ qua những người khác chú ý đến Lý Diệu Nhi. Chương 102, bị nhìn chăm chú chương 102, bị nhìn chăm chú mấy tháng trước nàng này đào được tam giai ố kim thiết, được bên Mai ban thưởng 1000 viên linh thạch, cộng thêm số linh thạch mà mấy tháng nay kiếm được. Lý Huyền không có tính toán rõ ràng, nhưng cho dù trừ đi chi phí mua tài nguyên từ gia tộc để tu luyện, ít nhiều gì cũng nên tồn đọng 1000 viên linh thạch đi. Chú ý tới nàng này, xem thử nàng bị kẻ nào giết, lúc đó toàn lực ra tay đoạt lại túi trữ vật. Ầm. Khi suy nghĩ của hắn đang lưu chuyển trong đầu, đột nhiên từ trên không trung có một đoàn kiếm quang bay xuống, chém thẳng vào hầm mộ. Hầm mộ mặc dù không trực tiếp đổ sụp, nhưng cũng chấn động mạnh một cái. Lý Huyền chú ý thấy cảnh này, cũng không có kinh sợ. Đây không phải lần đầu tiên dư chấn giao thủ của ba người kia rơi xuống, trước đó có không ít hỏa cầu hay cương khí đập xuống rồi. Ầm. Khi hắn định tìm một chỗ nào đó có vị trí quan sát tốt để tạm thời ẩn nút, đột nhiên một hồi chấn động mạnh nữa lại xuất hiện. Nhưng lần này không phải dư ba của trận chiến giữa các đạp không cảnh rơi xuống, mà chấn động xuất hiện từ dưới lòng đất chuyển tới. Lý Huyền vốn dĩ không định để tâm, nhưng lượng lớn âm khí dâng lên, làm hắn không thể không chú ý âm khí dưới lòng đất như mọi khi dâng lên cao, nhưng lần này không có trận pháp ngăn chặn, lượng lớn âm khí như thủy triều dâng cao thoát ra hầm mỏ. Hắn khẽ cau mày nhìn về hướng lối ra vào hầm mỏ, trực giác vẫn luôn cảnh báo Lý Huyền có chuyện gì đó không mà ý sắp xảy ra. Ầm ầm, lại một vụ chấn động lớn từ dưới lòng đất nữa truyền lên, lần này số lượng âm khí càng lúc càng nhiều, thậm chí nhiều đến nỗi đã dần hiện hóa thành sương mù màu tím xám. Vẫn luôn chú ý đến hầm mỏ lối ra, hắn nhìn thấy bên trong bỗng dưng lao ra một con quỷ thú hình dạng mãnh hổ. Không chỉ dừng lại ở đó, phía sau mãnh hổ lại có một con quỷ thú thứ hai lao ra, là một con gấu lớn. Lần lượt phía sau đó, con quỷ thú thứ ba, thứ tư xuất hiện, càng lúc càng nhiều, khí tức cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Mãnh hổ đi ra đầu tiên cùng gấu lớn thứ hai chỉ có tu vi nhị giai, lần lượt sau đó đã xuất hiện tam giai, thậm chí là tứ giai vu quỷ. Đáng sợ ở chỗ, bên trong vẫn lao ra thêm vô số những vu quỷ khác, càng lúc càng nhiều, cũng càng mạnh. Nhiều người đang chiến đấu lúc này cũng bị biến động của hầm mộ thu hút sự chú ý. Hoàng Minh đang giao thủ cùng Cần Du, một chiếc rễ cây từ dưới đất mọc lên đẩy lui thế công, lão cũng thu người lui về sau. Vừa lúc này, viện binh do Lý Hoán Thành cùng Lý Hải Cứu dẫn đội đã đuổi tới, có thêm trợ giúp của bọn họ, cục diện mới có chút cân bằng. Mặc dù xét về số lượng Lý gia vẫn yếu hơn, nhưng đã không có quá lớn áp lực như trước. Hoàng Minh cảm thấy không nên kéo dài, lão dự định lấy ra át chủ bài chuẩn bị dốc toàn lực. Hai chân từ từ có những sợi rễ cây luồn ra đâm sâu xuống mặt đất, từ đầu gối trở xuống đã dần bị chuyển hóa thành rễ cây. Nhưng chuyển hóa đột ngột dừng lại, Hoàng Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn tới hầm mộ lối ra vào. Ở phía đối diện, Cẩn Du đang định dốc toàn lực cũng dừng lại, giống với Hoàng Minh hướng tới hầm mộ nhìn qua. Không chỉ riêng hai người, Viên Mai, Thừa Nham, Hoán Thành, hay Hải Cứu đám người cũng không sai biệt lắm, đều đồng loạt nhìn qua hầm mộ. Thời gian chỉ mới trôi qua mười mấy cái hô hấp, đã có khí tức của thất giai vu quỷ xuất hiện, không chỉ một mà là rất nhiều. Chưa tới một phút, đã có hơn trăm con vu quỷ lao ra, bọn chúng vừa ra đã khóa chặt lấy đám người đang lẫn nhau chiến đấu. Một tiếng gào thét như ma âm vang vọng, toàn bộ vu quỷ đều không sai biệt lắm lao lên. Cảnh tượng này khiến Lý gia cùng Triệu gia đang giao chiến phải dừng lại giữa chừng. Kinh biến bên dưới đã thu hút sự chú ý của ba người Lý Thế Dung đang giao chiến trên không trung. Một trường đẩy ra, cương khí bùng nổ đẩy lui hai người. Lý Thế Dung cúi đầu chú ý bên dưới, cảm nhận được âm khí càng lúc càng nhiều, lại không có dấu hiệu dừng lại. Hắn cau mày chú ý đến hai người Triệu Hân Y Dì cùng Triệu Từ Hổ đều không tiếp tục xuất thủ, biểu cảm cũng kinh ngạc quan sát bên dưới. Triệu Hân Y Dì hiếu kỳ nói: "Thế Dung đạo hữu, chẳng lẽ những này là át chủ bài của các ngươi?" Lý Thế Dung không tiếp lời, linh thức cường đại trực tiếp ngoại phóng, dò xét bên dưới hầm mỏ âm khí đầu mượn. Đột nhiên một đoàn linh thức cũng mạnh mẽ không kém đẩy lui linh thức của hắn. Đi kèm theo phía sau là một cỗ khí tức mạnh mẽ đang dâng lên. Không phải một, phía sau còn có từng cỗ khí tức giống như trong ngủ say dần thức tỉnh. 1, 2, 3, cuối cùng 4 cỗ khí tức mang theo cảm giác âm u bùng nổ kéo cao. Ba người Lý Thế Dung, Triệu Hân Y Y, cùng Triệu Từ Hổ đều không nhịn được toát lên vẻ mặt kinh hãi. 4. Đại quỷ. Lý Thế Dung biến sắc đội vàng truyền âm xuống phía dưới. Tất cả ngay lập tức rút lui. Hắn cảm nhận được, ở trong 4 cỗ khí tức đang dâng lên cao kia, có một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang với lao tổ nhà mình, đặt tới đại quỷ trung kỳ. Điên rồi, dưới mỏ quáng lại còn ẩn giấu một đám lệ quỷ mạnh mẽ như vậy. Nếu biết trước bên dưới mỏ quáng còn che giấu 4 con đại quỷ, Lý Thế Dung làm sao cũng không dám để tộc nhân đến đây khai thác linh quáng. Hắn quay sang nhìn hai người còn lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Hai vị, bản tọa cảm thấy vẫn là không nên tiếp tục đánh nhau nữa, các ngươi muốn có mỏ quáng, chúng ta nhường liền có thể." Triệu Vân Y liền nghe được Lý Thế Dung muốn nhường lại mỏ quáng cho mình, trong lòng nàng đã muốn chửi thề. "Ngon như vậy ngươi đi mà làm." Nàng im lặng trực tiếp không nói một lời, chỉ truyền âm xuống phía dưới ra lệnh toàn bộ rút lui. Mặc dù ra lệnh cho phía dưới rút lui, nhưng cả ba người đều không đội rời đi. Bọn họ vẫn phải ở lại tòa trấn, tránh việc 4 con đại quỷ bên dưới bùng nổ đuổi theo tàn sát đệ tử trong tộc. Cũng may, mặc dù không biết lý do gì, nhưng bọn chúng đúng là không rời khỏi hầm mộ, chỉ là buộc phát khí tức giống như là cảnh cáo bọn họ. không nên làm bậy. Bất kỳ sinh linh nào, cho dù là tứ giai yêu thú hay quỷ vật cấp bậc đại quỷ, tu đến cấp độ này, linh trí của chúng đều đã tăng cao không kém gì tu sĩ. Phía dưới, đám lệ quỷ từ dưới hầm mộ tuôn ra, bây giờ số lượng đã rất nhiều, vượt qua 300-400 con, đáng sợ là bên dưới vẫn còn có. Lý Huyền sau khi nhận được mệnh lệnh rút lui, thậm chí là trước khi nhận được lệnh, thấy đám vu quỷ từ dưới hầm mộ lao lên là hắn đã ra sức bỏ chạy rồi. Chỉ đáng tiếc, hắn không am hiểu thuật pháp bỏ chạy, cho nên tốc độ dần dần liền bị người ta vượt qua. Nhìn đám người có tu vi khai linh hậu kỳ dần bỏ xa mình, nhưng cũng không quá hoảng hốt. Dù sao phía sau vẫn còn một đám tu vi thấp hơn, lại không am hiểu tốc độ ở phía sau hiểm trợ mình đâu. Chỉ cần phía sau còn có người đoàn hậu, vậy bản thân vẫn tạm thời an toàn. Trong lúc Lý Huyền đang ra sức chạy, đột ngột cảm nhận được có một cặp mắt đang nhìn chăm chú tự thân. Hắn khẽ chậm một nhịp, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, da gà nổi khắp người. Hắn cảm giác chủ nhân của cặp mắt đang nhìn mình, rất khủng bố. Hết chương. Việc vào VIP giúp mình có thêm động lực duy trì việc ra chương ổn định về sau, mong mọi người thông cảm. Chuyện sẽ được đăng lại vào trước Tết.